Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, Tập 280. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư, chuyển ngữ Hạnh Chương, biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 14 tháng 3 năm 2000. Địa điểm Tịnh Tân Hợp Hội, Singapore. Xin mời mở kinh ra. Long chúng văn trường hàng câu thứ hai: Bà Kiệt La Long Dương đắc nhất niệm trung chuyển tự long hình thị hiện vô lượng chúng sanh thân giải thoát nguồn. Chúng ta thấy sự tu học của Ngài là biết. Đây là chư Phật Như Lai thị hiện. Nếu không, tuyệt đối không có năng lực này. Trong này chính là nói tùy loại hóa thân, ứng cơ thuyết pháp, như 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm vậy. Năng lực này ít nhất đều là pháp thân đại sĩ mới làm được. Bởi vậy trong toàn bộ Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy những đại chúng này, bất luận nam nữ già trẻ, bất luận thân phận gì, nhất định đều là chư Phật Như Lai hóa thân. Nếu không phải Như Lai hóa thân, trí tuệ, thần thông và đức năng của họ nhất định không thể đạt đến cứu cánh viên mãn. Ở đây chúng ta thấy trí tuệ và đức năng của mỗi người đều cứu cánh viên mãn. Trong đây vẫn còn một tầng thâm nghĩa, nhà Phật gọi là mật nghĩa. Đặc biệt ở đoạn cuối Kinh Hoa Nghiêm, trong phẩm nhập pháp giới hiển lộ không hề soát mất. Chúng ta phải lãnh hội tường tận. Hết thảy chúng sanh khắp tận hư không biến pháp giới đều là Như Lai biến hóa làm ra. Chúng ta đạt được kết luận này. Nhìn từ trên hoàn cảnh khách quan, trong pháp giới quả thật có thánh có phàm, quả thật có chánh có tà, cũng có thiện có ác. Những hiện tượng này không thể nói không có, nó thực sự tồn tại. Vì sao đều là Như Lai thị hiện? Điều này chúng ta phải dùng một tầng sâu hơn để quan sát. Tất cả y chánh trang nghiêm trong hư không pháp giới, về phương diện thể tánh không có sai biệt. Trong Kinh Luận Đại Thừa, Đức Phật nói rất nhiều, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Phật tánh không có sai biệt. Phật tánh chính là Như Lai. Tất cả vô tình chúng sanh có Pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một tánh, đâu có sai biệt. Sai biệt từ đâu sanh ra? Là từ mê hoặc sanh ra. Trong kinh Lăng Nghiêm nói, một niệm không giác mà có vô minh, từ trong một niệm không giác sanh ra. Không giác là căn nguyên của tất cả huyễn vọng. Nhưng quý vị cần phải nhớ, nó là huyễn, nó là vọng, nó không phải thật. Như kinh Kim Cang nói, nó là mộng huyễn bào ảnh, nó không phải thật. Mộng huyễn bào ảnh nhất định có một ngày nó biến mất. Quý vị trở về với chân như. Vì thế mới nói tất cả pháp là pháp bình đẳng. Đối với vấn đề khi nào quý vị quay đầu, khi nào trở về, điều này nhân duyên của mỗi người không giống nhau. Có người nhanh, có người chậm. Điều này trong chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Đại sư Thiện Đạo nói, đều do gặp duyên không giống nhau. Câu này nói rất hay. Nếu chúng ta gặp nhân duyên thù thắng, cơ duyên quay đầu của chúng ta rất nhanh đã đến. Gặp nhân duyên không thù thắng, thời gian sẽ kéo dài. Nhưng gặp nhân duyên rất khó. Trong bài kệ Khai Kinh nói, trăm ngàn vạn kiếp khó gặp được. Điều gì khó gặp? Duyên, nhân duyên khó gặp. Cư sĩ Bành Tế Thành cũng nói rất hay, vô lượng kiếp đến nay hy hữu khó gặp. Quả thật rất khó. Đều do trong đời quá khứ có duyên. Trong đời quá khứ không có duyên, làm sao ta có thể gặp được? Trong đời của một người thầy gặp được bao nhiêu người? Có thể truyền pháp lại có được mấy người? Chiều hôm qua, phó cư sĩ ở Đài Bắc gọi điện thoại cho tôi. Ông ta tìm tôi, tìm rất lâu mà không gặp. Hôm qua mới liên lạc được điện thoại. Ông lớn tuổi hơn tôi, cũng là học trò của thầy Lý. Hiện nay sức khỏe không tốt lắm. Ông ta nghe tôi giảng kinh. Hiện nay ở Đài Loan có rất nhiều đài truyền hình đang phát sóng. Ông nghe mỗi ngày. Ông ta nói, thấy tôi cũng giống như thấy thầy vậy. Thầy đã truyền pháp này cho tôi. Điều này nói rất đúng, không sai. Chúng ta tận hết thân hình và thọ mạng, y giáo phụng hành, hoằng pháp lợi sanh, báo ân thầy. Ân đức lớn nhất của thầy, đây là nhân duyên. Ông ta gặp tôi, ông đặc biệt yêu quý. Chúng ta không có gì khác, chỉ có tâm chân thành cung kính, tâm hiếu học, chính là hai điều kiện này. Không có điều kiện nào khác. Chúng ta thân cận một bậc hiện tri thức, nương vào họ làm thầy, tận hình thọ, không trái với giáo huấn của thầy. Y giáo phụng hành, tôi tin tưởng họ. Họ đối với tôi là chân tâm. Họ không có mong cầu gì đối với tôi. Lúc đó cuộc sống của tôi rất khó khăn. Tôi thân cận ba vị thầy, thầy Phương Đông Mỹ, đại sư Chương Gia và thầy Lý, tôi đều không có khả năng cúng dường. Trái lại được thầy thường xuyên giúp đỡ. Thầy mong mỏi ở tôi điều gì? Không cầu được điều gì cả. Tôi biết thầy có một nguyện vọng lớn, chính là hy vọng khiến cho Phật Pháp được truyền thừa, tương truyền từ đời này sang đời khác. Đây là việc lớn hàng đầu của Phật môn. Bản thân quý vị có thể giảng kinh, có thể thuyết pháp, dù nói hay đến đâu, sau khi chết mạch pháp này bị đoạn mất. Quý vị có lỗi với Đức Phật, có lỗi với lịch đại tổ sư đại đức tương thừa từ bao đời nay. Vì vậy Phật giáo coi trọng là quý vị có người kế thừa. Chọn người kế thừa phải có trí tuệ, phải có kiến thức, còn phải có nhân duyên. Từ xưa đến nay, rất nhiều cao tăng đại đức suốt đời không có truyền nhân. Có được một hai người rất may mắn. Đây là vấn đề trọng đại của Phật môn. Cư sĩ Hạ Liên Cư có một mình Hoàng Niệm Tổ. Hoàng Niệm Tổ cũng thường nói đùa với tôi, ông nói thầy Lý có một mình thầy vậy là đủ. Quả thật không dễ. Những điều này tuy là vấn đề ngoài lề, chúng ta cần phải biết. Truyền thừa Phật Pháp quan trọng hơn tất cả. Phương thức truyền thừa không nhất định. Không nhất định nói là người xuất gia nhất định phải người xuất gia truyền thừa. Người xuất gia có thể truyền cho người tại gia, người tại gia có thể truyền cho người xuất gia. Đại sư Ấn Quang truyền pháp môn Tịnh Độ cho thầy Lý. Thầy Lý không phụ lòng thầy. Thầy ở Đài Loan giảng kinh thuyết pháp suốt 38 năm. Tịnh Tông Đài Loan có sự thù thắng như hôm nay. Thầy Lý có công lao. Thầy đem Tịnh Tông truyền cho tôi. Hôm nay chúng tôi phổ biến Tịnh Tông trên toàn thế giới. Chúng tôi không cô phụ tấm lòng của thầy. Không những truyền Tịnh Tông trên khắp thế giới, mà còn truyền Tịnh Tông đến các tôn giáo khác. Hôm nay người thế gian nói văn hóa đa nguyên. Trong Phật Pháp chúng ta gọi là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, tức người bây giờ gọi là văn hóa đa nguyên. Lợi ích trước mắt, xã hội an định, thế giới hòa bình, người và người tôn trọng lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Đây là lợi ích hiện tại. Lợi ích của tương lai, quý vị nhất định có thể sanh đến nơi mình mong muốn. Quý vị sanh đến thế giới cực lạc được. Quý vị sanh lên thiên đường cũng được. Quý vị thích đến đâu thì có thể đi đến đó. Vì sao vậy? Vì quý vị có trí tuệ, có thiện căn, có phước đức. Cõi nước chư Phật khắp mười phương thế giới có thể tùy ý chọn lựa. Ở đây chúng ta thấy Ba Kiệt La Long Vương trong kinh điển Đại Thừa thường đề cập đến. Vị Long Vương này ở trên núi Tuyết Sơn, thiên trì trên Hy Mã Lạp Sơn. Đây là chỉ vị Long Vương này, người Ấn Độ rất tôn kính Ngài. Trong kinh điển giới thiệu rất nhiều. Nhất niệm là nói thời gian rất ngắn ngủi, chuyển là chuyển biến, có thể chuyển biến thị hiện vô lượng thân chúng sanh. Đây chính là tùy loại hóa thân, đáng dùng thân gì để độ, họ liền có thể hiện thân đó. Vì sao chúng ta không thể tùy loại hóa thân? Nguyên nhân do đâu? Chúng ta chấp trước thân này là chính mình, vì chấp trước kiên cố, tức không thể biến hóa. Người giác ngộ biết thân này không phải chính mình, vì thế có thể biến hóa. Thân không phải tôi, vậy là gì? Thân là của tôi. Trước tiên chúng ta phải thay đổi quan niệm này. Thân không phải tôi, thân là của tôi sở hữu. Giống như y phục vậy, y phục không phải tôi, là tôi sở hữu. Đây là một khái niệm cơ bản rất quan trọng. Do đó, đối với thân tướng chúng ta không còn chấp trước. Không chấp trước, nói cho chư vị biết, sanh tử cũng không còn. Sanh tử như điều gì? Như chúng ta mang y phục, thay y phục. Y phục bẩn lập tức thay bộ khác, cởi bỏ, vậy tức là đã chết. Thay một bộ mới, đây ví như là sống vậy. Bởi vậy xả thân thọ thân giống như mang y phục, cởi y phục vậy. Quý vị thấy tự tại biết bao. Đâu như người thế gian đối với sanh tử sợ hãi đến như thế. Sợ hãi từ đâu đến? Từ trong chấp trước kiên cố mà ra. Quý vị không chấp trước tức không có sợ hãi. Đến khi tâm tự tại, quý vị có thể biến hóa. Hôm nay chúng ta không thể biến hóa là do tâm không tự tại, tâm không giải thoát. Giải là tháo gỡ, không thể tháo gỡ vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chúng ta bị những thứ này trói buộc, vì thế tâm không tự tại. Thoát là quả báo, không thể thoát ly luân hồi, không thể thoát ly mười pháp giới. Thu nhỏ phạm vi lại một chút, không thể thoát ly hoàn cảnh hiện tại. Trước khi chúng ta chưa học bộ đại kinh này, ta không thể thoát ly giới hạn mà Đức Phật dạy, không thể đột phá giới hạn này, không chịu giao lưu với các tôn giáo khác, không tôn trọng tôn giáo khác, quý vị không thể thoát khỏi vòng tròn này. Sau khi học kinh Hoa Nghiêm mới giác ngộ, trước đây chúng ta sai lầm, cần phải thoát ly vòng tròn này. Quý vị đã hiểu minh bạch đạo lý này, như vậy mới thoát ly. Chúng ta xem tất cả tôn giáo như người một nhà, xem tất cả tôn giáo là Phật Bồ Tát thị hiện. Tâm chúng ta bình lặng, tâm cung kính sanh khởi, tán thán cúng dường, phương pháp phổ hiền hành trì, do đó mới dần dần thực hiện. Đây gọi là giải thoát. Quý vị hiểu càng sâu, phạm vi thoát ly càng rộng. Cần phải thoát ly tam độ, thoát ly lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Bây giờ chúng ta rất khổ. Tuy là thân người, trong mắt người thật sự có đạo hạnh, chúng ta là thân người, Hiện nay là thân người. Thật ra là gì? Là tướng địa ngục, tướng ngạ quỷ, tướng súc sanh. Thật đáng thương. Vì sao nói như vậy? Vì tâm là tâm ba độc: tham sân si. Tham không biết chán, đây là ngạ quỷ. Thấy họ là con người, quý vị thử xem kỹ, họ là quỷ. Ngu si, chân vọng, chánh tà, thị phi thiện ác, họ không hiểu rõ, hiểu sai, lẫn lộn hết cả. Đây gọi là ngu si. Ngu si là thân gì? Là thân súc sanh, sân nhuệ và đố kỵ, là tâm địa ngục. Hiểu Phật pháp, quan sát tường tận những người xung quanh, quan sát bản thân. Bản thân là hình trạng của con người, rốt cuộc là thân gì? Vừa xem là nhận ra. Được thân người đều không dễ. Thân người phải tu ngũ giới thập thiện. Thân người phải tu luân thường đạo đức. Hiện nay những điều này không còn. Vì sao ngày nay thế gian loạn đến như thế? Vì luân thường đạo đức không có. Cổ nhân nói: cha không ra cha, con không ra con. Đến mức độ này, làm sao thiên hạ không loạn cho được? Chúng ta tuyệt đối không mê tín, xem nhân tâm. Họ nghĩ gì? Họ nói gì? Họ làm gì? Nhìn là biết ngay. Trong kinh Đức Phật nói: ngũ trược ác thế. Trược là ô nhiễm nghiêm trọng. Chúng ta ngày nay tinh thần bị ô nhiễm, tư tưởng bị ô nhiễm, kiến giải bị ô nhiễm, thân thể và sinh lý cũng bị ô nhiễm, địa cầu cũng bị ô nhiễm. Ô trượt đến cùng cực. Ác là gì? Là thập ác. Con người khởi tâm động niệm đều là thập ác. Thân tạo sắc đạo dâm, khẩu giọng ngữ, lưỡng thiệt ý ngữ, ác khẩu, ý tham sân si, đầy đủ thập ác. Mà còn rất nghiêm trọng. Đây là nhân, quả báo là kiếp nạn chưa từng thấy. Cổ thánh tiên dương đạt được vị trí này. Vị trí này là địa vị của họ. Họ đạt được địa vị này, đạt được địa vị này, họ có trách nhiệm phải làm tròn bổn phận của họ. Bổn phận của họ là gì? Nho giáo nói rất hay: tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Đây là bổn phận của họ. Quân là lãnh đạo thuộc hạ của mình. Thân là yêu thương nhân dân của mình. Sư là dạy bảo. Quý vị không dạy sao được? Trong quân thân sư, đặc biệt sư làm quan trọng nhất. Trong học kỳ nói: kiến quốc quân dân, giáo học di tiên. Quý vị phải dạy, nếu không dạy họ không hiểu chuyện. Đại đạo lý càng là đại đạo lý căn bản. Đại đạo lý uyên áo tinh thâm nhất cũng càng rõ ràng. càng đơn giản. Ngày xưa trẻ con, các em nhỏ 6-7 tuổi vừa mới học tập đọc sách. Đọc sách gì? Tam Tự Kinh. Vừa mở đầu Tam Tự Kinh là nói rõ về những đại đạo lý này. Nhân chi sư tánh bổn thiện. Tánh đó là Phật tánh, là chân tánh. Mọi người đều như nhau. Thiện đó không phải thiện của thiện ác. Thiện của thiện ác là tương đối, là về sau. Còn đây là nói bẩm sinh, là tự tánh đầy đủ vô lượng trí tuệ, vô lượng công đức, vô lượng đức tướng. Đây mới gọi là thiện. Vì sao có 10 pháp giới y chánh trang nghiêm? Phu tử nói rất hay: tánh tương cận tập tương diện. Vấn đề ở đâu? Vấn đề ở tập, tập tánh, tập quán thành tự nhiên. Bây giờ chúng ta gọi là tập khí. Đây là kéo xa khoảng cách. Cho nên mới có 10 pháp giới. 10 pháp giới là tập tánh biến thành. Tập tánh nhà Phật gọi là duy thức sở biến. Thức là tập tánh, duy tâm sở biến, tâm là tự tánh. Thức là tập tánh. Ngày nay chúng ta rất khó. Khó ở đâu? Tập tánh. Tập tánh làm chủ, tự tánh ẩn thoái. Vì thế mới tạo nên tình cảnh như hiện nay, hình tượng như vậy. Đức Phật dạy chúng ta, dạy chúng ta dứt bỏ tập tánh, cũng chính là nói buông bỏ thành kiến của mình, buông bỏ phân biệt chấp trước của mình. Vọng tưởng phân biệt chấp trước đều là tập tánh. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ. Sau khi buông bỏ, tùy thuận tự tánh của mình. Một khi chuyển biến, chuyển phàm thành thánh. Kinh Hoa Nghiêm nói, ai tùy thuận tự tánh, buông bỏ tập tánh của mình, Viên Giáo Sư Trụ Bồ Tát đã buông bỏ. Buông bỏ kiến tư phiền não, buông bỏ trần xoa phiền não, vô minh cũng phá một phần, chứng một phần pháp thân, Sơ Trụ Bồ Tát. Từ đây về sau tùy thuận tự tánh, dùng chân tâm không dùng vọng tâm. Phàm phu tu hành đời đời kiếp kiếp không thể chứng quả, không đạt được giải thoát, chính là vì không chịu buông bỏ tập tánh của mình. Cũng chính là nói không chịu buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình. Mỗi niệm đều do vọng tưởng phân biệt chấp trước làm chủ, xem những thứ này là tâm, đây là vọng tâm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Thế Tôn nói một cách rất thấu triệt: đời đời kiếp kiếp chúng ta không chuyển được. Không chuyển được là đối với lý chưa thấu triệt rõ ràng. Phật pháp trước đây khi tôi mới học, đi theo Đại sư Chương Gia, Đại sư nói với tôi rằng Phật pháp là khó hiểu dễ hành. Lời này không sai, rất khó hiểu. Còn hành, một ý niệm vừa chuyển lập tức thành Phật. Thành Phật chính là phàm phu thành Phật trong khoảng một sát na. Như vậy có gì khó? Chính là ý niệm này của chúng ta không chuyển được. Nguyên nhân không chuyển được do ta hiểu chưa thấu triệt. Nhà Phật nói thật tướng các pháp, chân tướng của nhân sinh vũ trụ, quý vị chưa hiểu, quý vị chưa thấu triệt. Đương thời Thế Tôn còn tại thế thị hiện, giảng kinh thuyết pháp 49 năm là để mọi người khai ngộ. Sau khi ngộ bắt đầu tu, đó là trong khoảng một niệm liên thanh tựu. Vì thế bản thân tâm tự tư tự lợi, tâm danh văn lợi dưỡng, nếu không buông bỏ, dù chư Phật Bồ Tát đến giảng kinh thuyết pháp cho mình cũng không khế nhập được. Quý vị nghe có hiểu chăng? Nghe không hiểu. Ta nghe chỉ là vỏ bên ngoài, nghe một vài thường thức. Ý nghĩa uyên thâm trong mỗi câu mỗi chữ ta không sao lãnh hội được. Ta có chướng ngại, chướng ngại này là tự tư tự lợi. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là chướng ngại. Có thể trừ đi một phần chướng ngại, ta liền lãnh hội được một phần chân thật nghĩa, nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Tu hành chân chánh muốn khai trí tuệ, vừa triển khai kinh điển, mỗi chữ mỗi câu vô lượng nghĩa, không có gì khác, trừ chướng ngại của bản thân là được. Chư Phật Bồ Tát giảng kinh thuyết pháp là từ trong tự tánh hiển lộ ra, không có tư duy, không có đắn đo. Chúng ta buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước là dùng tự tánh. Vừa mở kinh điển ra cũng là tự tánh hiển lộ. Vì thế trí tuệ viên mãn có thể hiện tiền. Tại sao không buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của chính mình? Sau khi buông bỏ, chúng ta với tất cả chư Phật Như Lai không hai không khác. Không chịu buông bỏ, sai biệt sẽ rất lớn. Phật pháp dạy học chính là dạy vấn đề này. Bà Kiệt La Long Dương thị hiện cho chúng ta thấy rất hay, để ở đây chúng ta lãnh hội được hư không pháp giới là nhất thể, khiến chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật, tức có thể thực hành hạnh phổ hiện. Không thấu rõ chân tướng sự thật, chúng ta sống trong thế gian này gọi là tám khổ nung nấu đan xen, ai có thể tránh được? Bên trong có sanh lão bệnh tử, bên ngoài có oán tán hội, thường hay gặp oan gia đối đầu, hủy bán quý vị, khiêu khích ly gián quý vị, sỉ nhục quý vị, hãm hại quý vị, nhiều, quá nhiều, quá nhiều. Ngày ngày gặp. Bởi thì phiền não trùng trùng. Người quan tâm săn sóc yêu thương quý vị thường biệt ly, không ở bên cạnh. Chúng ta sống trong môi trường này, đối với người quan tâm chăm sóc ta cảm ơn, đối với người sỉ nhục hãm hại ta khởi sân hận, sanh khởi những vọng niệm này, thậm chí trả thù, vậy thì càng nghiêm trọng. Nếu không tháo gỡ khúc mắc này, oan oan tương báo không bao giờ dứt. Chúng ta không đạt được giáo huấn của Phật đích thực là như vậy. Khi tôi còn trẻ chưa học Phật cũng như vậy. Người khác tốt với tôi cảm kích, đối với tôi không tốt, tôi cũng có ý niệm trả thù. Sau khi học Phật, dần dần hiểu rõ. Những người đối tốt với mình là Phật Bồ Tát. Đối với mình không tốt hay hại mình cũng là Phật Bồ Tát. Tâm tôi an định. Vì sao nói người sỉ nhục, hãm hại, hủy báng mình cũng là Phật Bồ Tát? Vì họ giúp ta tiêu trừ nghiệp chướng. Họ đến thử thách mình, xem mình có chịu được không. Họ dùng vô số thủ đoạn đối phó tôi, tâm tôi rất bình lặng như không có việc gì. Tôi biết mình đã có công phu nhẫn nhục ba la mật. Công phu thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật đã đắc lực. Công phu chưa đắc lực không được. Họ không chịu đựng được. Công phu đắc lực vậy là được. Vì thế có thể sanh tâm hoan hỷ, có thể sanh tâm cảm ơn, báo ân đối với những kẻ oán hại. Đối với tiền đồ của chúng ta mới tỏa rạng một ánh quang minh. Đây là lợi ích chân thật nhờ học Phật chúng ta mới đạt được. Chúng ta biết hư không pháp giới chính là ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh cũng đều là chư Phật Bồ Tát thị hiện. Đây là thật không phải giả. Thị hiện cho chúng ta thấy, khiến ta ở trong đây tu học, khiến ta ở trong này thành tựu. Ta ở trong này tu hạnh phổ hiền, lễ kính chư Phật, tuyệt đối không có sai biệt. Đối với người hãm hại mình độc địa nhất, sự cung kính của mình đối với họ là đối với Phật Thích Ca Mâu Ni, đối với Phật A Di Đà đều bình đẳng như nhau, không có gì khác biệt. Đây gọi là hạnh phổ hiện. Họ thành tựu tâm thanh tịnh cho ta, thành tựu tâm bình đẳng cho ta, thành tựu sáu ba la mật cho ta. Tuy mọi người đọc kinh không nhiều, nhưng đã đọc kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang, vừa ca lợi cắt thịt trên thân thể của nhẫn nhục tiên nhân. Thực tế câu chuyện này trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói rất rõ ràng. Kinh Kim Cang chỉ nói rất sơ lược. Chư vị muốn hiểu tường tận, hãy xem kinh Đại Niết Bàn. Trong kinh Luật Dị Tướng cũng có. Nếu điều này đối với người khác thì thật đáng sợ. Đây là ác nghiệt nhất. Nhưng nhẫn nhục tiên nhân cảm ơn, cảm ơn vua Ca Lợi, ngài vừa qua được nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Giống như họ đến trắc nghiệm, xem rốt cuộc quý vị chịu đựng được bao nhiêu. Thông qua cuộc khảo hạch này, nhẫn nhục ba la mật viên mãn. Do vậy nhẫn nhục tiên nhân cảm kích vua Ca Lợi, cảm ơn vua Ca Lợi. Ngài muốn báo ân. Ngài báo ân bằng cách nào? Ngài phát nguyện: sau khi thành Phật, người đầu tiên tôi độ là ông. Báo ân. Lúc đó nhẫn nhục tiên nhân là tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu hạnh Bồ Tát gặp người này. Đương thời vua Ca Lợi chính là sau khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, người đầu tiên được độ là Tôn giả Kiều Trần Như. Báo ân. Không báo oán. Chúng ta học Phật nếu có thể quay đầu, chuyện báo oán thành báo ân, trí tuệ của quý vị liền khai, phiền não của quý vị sẽ đoạn tận. Nếu niệm niệm vẫn còn tâm oán hận, phiền phức rất lớn. Ở trong lục đạo oan oan tương báo, không bao giờ dứt, đến khi nào mới ngừng. Mà oan oan tương báo ngày càng nghiêm trọng hơn. rất đáng sợ. Nếu chưa vị đọc An Sĩ Toàn Thư, bài văn xướng đế quân âm chất văn ở trước giới thiệu về văn xướng đế quân. Ông làm việc thiện 17 đời. Trong đời quá khứ tạo rất nhiều tội nghiệp, oan oan tương báo. Thuộc lại những việc đã trải qua trong đời quá khứ của mình, thì mới biết tuyệt đối không được oan oan tương báo. Phải xem người có ác ý với mình như Phật Bồ Tát định thử thách, định trắc nghiệm mình. Có thiện ý đối với mình cũng là đến thử thách. Người thiện thuận cảnh thử thách ta, không khởi tâm tham. Nghịch cảnh ác duyên thử thách ta, không khởi sân nhuệ. Cảnh giới bên ngoài thử thách tham sân si của chúng ta. Do đó thuận cảnh hay nghịch cảnh, người thiện hay người ác, toàn là thiện tri thức. Đây là phương pháp tu học của thiện tài đồng tử. Vì sao thiện tài đồng tử một đời viên mãn bồ đề? Chính là dùng phương pháp này để tu. Chúng ta học được trong kinh Hoa Nghiêm. Vì sao chúng ta tu hành khổ sở như vậy? Dụng công ra sao đều không thông suốt. Nguyên nhân là do không hiểu phương pháp. Trong cảnh giới vẫn tùy thuận tham sân si, vẫn khiến tham sân si tăng trưởng, không thể tiêu trừ tham sân si. Vì vậy công phu không đắc lực. Người biết tu hành hiểu đạo lý này, trong thuận cảnh giảm bớt tham ái của mình, trong nghịch cảnh có thể hóa giải sân nhuế của mình. Tất cả cảnh giới thuận nghịch không phải tu gì khác, đoạn tham sân si mà thôi. Đoạn tận tam độc tham sân si, quý vị ra khỏi tam giới, vừa thoát 10 pháp giới. Phải hạ công phu ở đây. Trên hình thức không phải chân công phu. Chân công phu hạ thủ nơi tâm hành. Học phải bản thân chịu học, phải tự mình hành trì. Không phải học trên chữ nghĩa, phải là một cuộc chuyển biến từ trên tâm lý, từ trên hành vi. Hết thảy pháp thế xuất thế gian đều là mộng huyễn bào ảnh, có gì đáng để tranh giành đâu. Đạt được không hề sanh tâm hoan hỷ, mộng huyễn bào ảnh. Mất đi không mảy may ao não, mộng huyễn bào ảnh. Quý vị tự nghĩ xem tự tại biết bao. Đây gọi là được đại tự tại, đây gọi là chân giải thoát. Có một chút tranh chấp là sai, có một chút ý niệm cũng sai. Có một chút ý niệm là gì? Ý niệm đó là vọng tưởng, là phân biệt. Tranh chấp là chấp trước, toàn là phiền não khởi hiện hành. Câu kinh văn này vẫn còn một tầng thâm nghĩa. Quý vị xem Bồ Tát Long Vương là Bồ Tát, là hóa thân Phật thị hiện vô lượng thân chúng sanh. Chúng ta học Phật cần phải học. Trong xã hội này chúng ta phải làm vô số thị hiện, khuyên dạy tất cả chúng sanh. Thân thể này là công cụ độ hóa tất cả chúng sanh. Nói độ hóa, đây là ngôn ngữ nhà Phật, người bây giờ không hiểu lắm. Nói rõ hơn là công cụ để phục vụ tất cả chúng sanh. Thân này không phải ta, thân là để phục vụ hết thảy quần sanh trong xã hội. hạng mục phục vụ vô lượng vô biên. Nhìn thấy là phải làm, nghe thấy cũng phải làm, sáu căn tiếp xúc được chúng ta phải làm. Thấy chúng sanh là chính diện, chúng ta phải giúp họ tăng trưởng. Chính diện là thiện, giúp thiện tăng trưởng. Nếu gặp ác hạnh, chúng ta phải thị hiện giúp họ sửa đổi. Cuộc sống, ngôn hành, tiếp xúc với tất cả chúng sanh, thị hiện trên mọi phương diện, thị hiện trong mỗi niệm, thị hiện trong mỗi hành vi. Có người bịa đặt lời ác đối với tôi, quý vị thấy tôi không có một lời ác nào trả lại họ. Làm thị hiện này, đừng mắng qua mắng lại, cãi qua cãi lại, xã hội này sẽ an lành hòa thuận, thế giới thái bình. Người ta dùng lời ác đối với tôi lại dùng lời ác đáp trả, mắng nhiếc tùy ý như vậy, xã hội mất đi sự an lành hòa thuận, đem đến thiên tai. Chúng ta có thể nhẫn, có thể nhường, không những có thể nhẫn nhường mà còn có thể lễ kính, còn có thể tôn trọng. Thiên tai được hóa giải. Chúng ta dạy đại chúng xã hội phương pháp hóa giải thiên tai. Như vậy sao không phải Bồ Tát? Như vậy sao không phải Phật? Phật Bồ Tát trụ thế ở đâu? Nếu người có tuệ nhãn sẽ nhìn thấy. Người không có tuệ nhãn không nhìn thấy. Đây là người thiện, đó là người ác. Họ không biết đây là Phật Bồ Tát, đó cũng là Phật Bồ Tát. Kinh Hoa Nghiêm nói rất hay. Sau khi thông đạt Hoa Nghiêm, quý vị mới thấy được thật tướng các pháp. Mới thật sự nhìn thấy tánh tướng, lý sự, nhân quả. Không thể không giảng Hoa Nghiêm. Lợi ích vô tận. Nhân duyên lần này, chúng tôi giảng Hoa Nghiêm là hàng quán trưởng và pháp sư khai tâm đốc thúc. Pháp sư khai tâm khuyên tôi đã mười mấy lần. Trước khi hàng quán trưởng giảng sanh, bà yêu cầu tôi giảng viên mãn bộ kinh này. Khởi thỉnh này lợi ích tất cả chúng sanh, công đức vô lượng vô biên. Điều này chư vị có thể nhìn thấy trong kinh luận. Nếu không có hai vị này khởi thỉnh, có thể tôi không có ý giảng lại bộ kinh này. Kinh quá dài, tôi sẵn lòng giảng kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà. Kinh Vô Lượng Thọ, kinh A-di-đà, cổ nhân nói là Trung Bổn Hoa Nghiêm và Tiểu Bổn Hoa Nghiêm, hay nói cách khác là tinh yếu. Trọng điểm của kinh Hoa Nghiêm chúng ta giảng như vậy tốt biết bao, phân lượng không nhiều, tiện lợi. Kinh này quả thật quá dài, không có ý nguyện. Hai vị này khởi thỉnh, không cô phụ đại từ đại bi của hai vị đại đức này, gìn giữ tâm nguyện của tất cả chúng sanh. Tôi hoàn toàn dùng tâm báo ân để giảng. Trước khi viên tịch mấy ngày, pháp sư khai tâm nói với mọi người, trên không trung của Đài Loan một đám mây đen. Nói xong liền ra đi. Đám mây đen này không phải việc tốt. Chúng sanh tạo ác nghiệp quá nặng, sợ rằng có thiên tai xảy ra. Ông nói xong, ông ra đi trước. Ngày nay không những không trung của Đài Loan có đám mây đen, tôi thấy toàn bộ địa cầu đều bị đám mây này che phủ. Chúng sanh nơi nào không tạo nghiệp? Tạo nghiệp nhất định có quả báo. Nhân thiện quả thiện, nhân ác báo ác. Người học Phật chúng ta không những phải tự độ, mà còn giúp chúng sanh khổ nạn trong xã hội. Phải học Long Dương thị hiện vô lượng thân chúng sanh, siêng năng nỗ lực thị hiện. Làm thị hiện như thế nào? Đoạn ác tu thiện. Chúng sanh tạo ác, chúng ta đoạn ác. Chúng sanh không tu thiện, chúng ta tu thiện. Chúng sanh không biết sám hối, chúng ta biết sám hối. Hôm qua chúng ta thấy trên báo, Tôn giáo Vatican phát lộ sám hối trước đại chúng trên toàn thế giới. Tôi vô cùng kính phục. Có lỗi, có dũng khí đứng ra sám hối. Rất nhiều người làm sai việc, hết sức che đậy, không để người biết. Tội đó rất nặng, rất sâu, nhất định đọa đường ác. Biết mình có lỗi có thể sám hối, đây là thánh nhân. Cổ nhân thường nói, người không phải thánh hiền sao có thể không phạm lỗi? Có lỗi mà biết sám hối, không có thiện nào lớn hơn. Tôn giáo cũng là Phật Bồ Tát thị hiện như vậy cho chúng ta thấy. Từ đây chúng ta có thể lãnh hội được tinh thần tu học của Thiên Chúa Giáo. Chúng tôi khâm phục. Năm ngoái Thiên Chúa Giáo ở Sydney, Úc Châu mở hội nghị tọa đàm tôn giáo. Họ đến mời tôi có tham gia buổi tọa đàm này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Thiên Chúa Giáo, xưa nay chưa từng có, mời năm tôn giáo khác nhau. Chúng tôi tọa đàm suốt 3 tiếng đồng hồ, phân thành 5 tổ. Mỗi tổ đều có một vị giám mục của Thiên Chúa Giáo, phân ra để nói chuyện với các tôn giáo. Sau khi nói chuyện xong, đại giám mục của họ đưa ra tổng kết. Trong phần tổng kết nói, 1000 năm trong quá khứ, giáo hội của họ phạm rất nhiều sai lầm nghiêm trọng. Hôm nay giao lưu với mọi người mới biết, tôn giáo quý vị có rất nhiều điều hay đáng cho chúng tôi học tập. Trước đây chúng tôi tự đóng mất con đường này, không giao tiếp với các tôn giáo, đây là sai lầm. Hy vọng 1000 năm tiếp theo, 1000 năm này chúng tôi sửa đổi sai lầm, thường giao lưu hợp tập với các tôn giáo khác. Đây là kết luận trong buổi hội nghị tọa đàm. Đại giám mục của họ nói điều này, mà còn hy vọng năm nay còn mở tiếp hội nghị này. Lúc đó cũng có quan viên chính phủ Úc Châu tham gia, họ cảm thấy rất kinh ngạc, cho rằng điều này thật không thể nghĩ bàn, cũng cho rằng có thể chỉ có lần này. Không ngờ họ còn muốn cử hành hàng năm. Vấn đề này chưa đến nửa năm, tôi tin những kết luận này của họ được đưa đến chỗ của giáo hoàng. Giáo hoàng có thể công khai sám hối, thật đáng nể. Chư Phật Bồ Tát mới làm được, phàm phu không làm được. Phàm phu cống cao ngã mạn, khinh thị người khác, cho mình hơn người. Quý vị thấy lãnh tụ chính tôn giáo của Singapore, tôi thấy đều không phải phàm phu. Nữ tu đặt lễ sa của Thiên Chúa giáo, tham dự chính tôn giáo này, thường cùng nhau tụ hội. Trước đây họ không tiếp xúc với các tôn giáo khác, luôn cho rằng mình là tối cao trong các tôn giáo trên toàn thế giới, coi thường các tôn giáo khác, ngạo mạn tự đại. Từ sau khi tiếp xúc với quý vị mới biết có rất nhiều điều chúng tôi không bằng quý vị, cần học tập theo quý vị. Quý vị xem, bởi vậy nhất định phải tiếp xúc, nhất định phải giao lưu, hai bên học tập lẫn nhau, tăng trưởng trí tuệ, hóa giải rất nhiều tư tưởng, nhìn nhận và cách nói, cách làm sai lầm của thế gian. Chính tôn giáo của Singapore thường xuyên tiếp xúc, ha, không phải Phật Bồ Tát thị hiện ư? Bất đồng tín ngưỡng cần giao tiếp hòa thuận, bất đồng chủng tộc cần chung sống hòa bình, phải hợp tác với nhau. Thế giới mới có hòa bình, xã hội mới có an định. An định hòa bình, chúng sanh mới thật sự được hạnh phúc mỹ mãn, tiêu trừ mọi thiên tai thảm họa. Thiên tai nhân họa đều có thể tiêu trừ. Bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu từ trong nhân tâm, thay đổi tư tưởng quan niệm của con người. Hy vọng mở rộng tâm lượng của chúng ta, có thể từ bi với tất cả, yêu thương chúng sanh. Chúng sanh có sai lầm gì đối với chúng ta phải tha thứ. Họ không biết. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói rất hay: tiên nhân bất thiện, không hiểu đạo đức, không có người dạy, đừng trách họ. Vì sao họ làm sai? Vì tiền bối của họ không hiểu biết đạo đức, không dạy họ, làm sao họ hiểu được? Không ai dạy mà hiểu, đó chẳng phải là Phật Bồ Tát tái sanh ư? Phàm phu tuyệt đối không thể. Phàm phu phải dạy. Thật đáng thương, không ai dạy họ. Chúng ta nghĩ lại mình xem, cũng không ai dạy. Chúng ta vẫn phạm rất nhiều sai lầm. Đời này của tôi cũng được xem là khá may mắn, được cha mẹ dạy bảo. Cha mẹ dạy tôi tôn sư trọng đạo. Tôi có được điều này, tức được lợi ích. Vì vậy tôi ở Đài Loan, thân cận thầy Phương, thân cận đại sư Chương Gia, đều nhờ thầy biệt đại. Vì sao nhiều đồng học như vậy không có được ưu ái này của thầy? Nguyên nhân vì tôi từng được cha mẹ dạy bảo. Tôi biết tôn sư trọng đạo. Ba người thầy đối với tôi đều là người truyền pháp. Học trò thầy Phương rất đông. Hiện nay chư vị đồng học đều biết, thật sự có thành tựu, tôi là một trong số đó. Đại sư Trương Gia ở Đài Loan nhiều năm như vậy, có được lợi ích từ sự chỉ giáo của Ngài cũng chỉ mình tôi. Không phải tôi có năng lực gì đặc biệt, không có. Cũng không phải hàng thượng căn lợi trí. Chút thành tựu này của tôi chính là nhờ có chút tâm chân thành, tâm cung kính, tâm hiếu học. Chính là mấy chữ này. Mấy chữ này là căn bản của câu học và tu đạo. Nếu không chân thành, không cung kính, không hiếu học, dù gặp thầy giỏi cũng vô ích. Họ nhất định phải biết thâm nhập một môn. Sau khi thâm nhập rồi, tiếp xúc những vấn đề khác đều thấu suốt. Tất cả pháp thế suốt thế gian đều có thể thông đạt. Bởi vậy học tập không được cứng nhắc trên mặt văn tự, chấp chặt vào chữ nghĩa. Đến năm nào ta mới có thể giải thoát? Cần phải lãnh hội, phải lãnh ngộ, phải khai trí tuệ. Trí tuệ khai mở từ đâu? Khai từ tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh từ đâu đến? Diễn ly vọng tưởng phân biệt chấp trước. Phật pháp nói về giới học, định học, tuệ học, tam học tăng tiến. Tôi không hiểu giới học. Chân thành, cung kính, hiếu học chính là giới học. Thầy dạy tôi buông bỏ. Buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước chính là định học. Mới có một chút trí tuệ. Đọc kinh mới thấy được cửa vào. Nghe vậy mới hiểu được ý thầy. Y giáo phụng hành, ăn năn sửa lỗi, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, bỏ hết tất cả mọi sai lầm trước đây của bản thân, tùy thuận giáo huấn Phật Bồ Tát. Đức Phật dạy rất nhiều, chúng ta nắm bắt cương lĩnh. Tịnh Tông Học Hội Hoa Tạng thành lập, tôi và Hàng Quán Trưởng cùng vạch ra một chương trình tu học. Chúng tôi áp dụng tịnh nghiệp tam phước trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, Lục Hòa Kính trong Tăng Đoàn, thêm vào tam học Lục Độ Phổ Hiền Thập Nguyện. Chúng tôi chọn năm hạng mục này làm chuẩn tắc tu hành. Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác đều tuân thủ, không trái với năm khoa mục này. Phát tâm Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm, cầu sanh tịnh độ. Đây là chuẩn tắc tu học của Tịnh Tông Học Hội. Về sau chúng tôi lại trích lục giáo huấn quan trọng trong kinh Vô Lượng Thọ, trích lục ra 62 điều. giảng kinh phát khởi Bồ Tát thù thắng chí nhạo. Kinh này tôi giảng qua 3 lần. Tôi nói rất rõ ràng, trong thời kỳ mạt pháp hiện nay, chúng tôi gọi bộ kinh này là kinh cứu mạng. Trong kinh nói về những lỗi lầm mà người xuất gia phạm phải, chúng ta đọc xong so sánh với xã hội trước mắt, đúng là Đức Phật nói nhắm vào người hiện đại. Nếu bản thân không giác ngộ, nhất định đọa đường ác. Vì thế tôi nói đó là kinh cứu mạng. Trong kinh này chúng tôi trích dẫn ra 40 mấy câu khai thị quan trọng, in thành cuốn sách nhỏ, quy tắc tu hành của người tu tịnh độ. Đây là hành kinh. Kinh văn dài quá không nhớ hết, 100 mấy mươi điều này nhất định phải nhớ. Thường phản tỉnh, thường kiểm điểm, giúp chúng ta hối cải để làm người. Trong Phật Pháp gọi đây là 3 giai đoạn chuyển biến. Thứ nhất, chuyển ác thành thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Đây là tiêu chuẩn của chúng ta. Thực hành theo tiêu chuẩn này, chuyển ác thành thiện. Ngày ngày đọc tụng, ngày ngày nghiên cứu, ngày ngày giảng giải kinh luận, chuyển mê thành ngộ. Tinh tấn y giáo phụng hành chính là chuyển phàm thành thánh. Chúng ta không cô phụ giáo huấn của Phật Bồ Tát, chúng ta luôn hành trì, nhất định phải đạt được thành tích. Không cô phụ đời này, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe. Cơ duyên thù thắng không dễ gặp được, khó vô cùng. Ngày nay ở Đại lục Trung Quốc biết bao nhiêu đồng tu muốn nghe kinh mà không được. Hiện nay có được phương tiện của khoa học kỹ thuật, mỗi buổi giảng chúng ta đều thu hình, làm thành băng hình và đĩa VCD tặng cho họ, cũng không dễ gì có được. Bởi vậy quý vị mới biết nhân duyên rất khó. Duyên tức ngày nay chúng ta gọi là cơ hội. Người biết nắm bắt cơ hội đối với pháp thế xuất thế gian, đây là có học vấn. Người biết nắm bắt cơ hội, người này nhất định thành công. Cơ hội ngay trước mắt không nhận ra, không biết nắm bắt, lỡ mất nhân duyên, thật đáng tiếc. Trong đời con người không gì đáng tiếc hơn điều này. Điều này phải dựa vào trí tuệ, cũng cần thiện căn phước đức của bản thân. Ta nắm bắt cơ hội, tuyệt đối không buông lời. Sao có chuyện học tập không thuận tiện? Khi tôi tu học ở Đài Trung, tuổi tác của thầy ở Đài Trung sắp xỉ tuổi tôi bây giờ. Khi tôi gặp thầy khoảng 71-72 tuổi. Rất nhiều người nói điều thị phi trước mặt tôi, nói thầy việc này không đúng, điều kia sai rất nhiều. Tôi nghe như gió thoảng qua tai. Rốt cuộc quý vị nói là thật hay giả, tôi không cần phân rõ trắng đen, không để trong lòng, cũng không cần nói đến. Tôi đến đây để làm gì? Tôi đến để học Phật Pháp. Mục đích của mình là đây. Quý vị nói những điều đó không liên quan đến tôi. Tôi chưa học được Phật Pháp, tuyệt đối không rời xa Đài Trung. Còn có người đố kỵ chướng ngại, luôn muốn ép tôi bỏ đi. chuyện sỉ nhục rất nhiều. Khó khăn tôi gặp phải quá nhiều, tôi có thể kiên trì. Chỉ có một lý do, thầy Lý không khai trừ tôi, không đuổi tôi đi, đối với tôi sức mạnh như thế nào cũng đều không khởi tác dụng. Bởi vậy tôi có thể ở Đài Trung 10 năm, không ai lay động được. Bất luận quý vị dùng thủ đoạn gì, như như bất động. Ngày ngày tôi nỗ lực học những điều cần học. Đâu phải chỉ một vấn đề nhỏ đã dao động, vậy là hỏng. Tổn thất là tôi, không phải họ. Đối với thầy Lý không có tổn thất. Tổn thất của tôi quá lớn, sao tôi có thể bị lừa? Lúc đó tôi nói với một số đồng học, tôi chưa học xong nhất định không rời Đài Trung. Sau khi học xong, quý vị cầu tôi đến Đài Trung, tôi cũng không đến. Lời nói của tôi đã thành hiện thực. Tôi nói quý vị không cần đuổi tôi. Người chướng ngại Phật Pháp rất nhiều, mà đến chướng ngại. Nhưng nếu ta thật sự thông đạt, cũng là ma đến thị hiện. Ma và Phật hợp tác mới có thể thị hiện. Đối với người có trí tuệ, có nghị lực, có kiên nhẫn, trong Phật Pháp gọi là thiện căn phước đức nhân duyên. Đối với người có thiện căn phước đức nhân duyên mà nói, đó là thành tựu. Người thiện căn phước đức nhân duyên mỏng thường bị chướng ngại, sẽ bị đào thải. Chúng ta cần phải biết điều này, phải cố gắng. Vì mỗi người trên bồ đề đạo chướng ngại trùng trùng, đây là đạo lý nhất định. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta tạm dừng tại đây.